Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin. Kính mời quý thính giả nghe phần thứ tư Niềm tin về Chúa Giêsu. Nhưng trước hết là ca khúc Tìm lại bình yên của Tường Khanh qua tiếng hát Mỹ Dung.
Một chiều cuối mùa thu là bay bay thật nhiều, gió hiu hiu thổi đều lướt nhanh qua đường phố. Một mình bước lang thang, tiếng chuông đâu vọng về, bỗng nghe sao nặng nề, điều gì đã mất trong lòng. Đường phố đông người qua, nhưng tim ta vẫn còn thấy rất xa. Nghe trời vơi sâu nơi dương thế, tiếng chuông như dìu gọi ta về. Đường đời lắm bôn ba, ta đi hoang đang lạc mất thiên đàng, cho tâm ta cần có nơi này. Trở về với tâm tư, thôi đi hoang về lại với thiên đàng, thôi không vương sầu theo năm tháng, sống trong ta câu hát an bình.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Tìm lại bình yên của Tường Khanh. Và bây giờ là bài thứ tư, Niềm tin về Chúa Giêsu. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đã đề cập đến thần tính của Chúa Giê-xu. Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Ngài có cùng một bản chất và cùng một thể yếu với Đức Chúa Trời. Ngài đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời từ trước vô cùng. Chúng ta cũng đã nói về sự kiện Chúa cứu thế Giê-xu nhập thể do quyền năng Đức Thánh Linh tác động trong lòng trinh nữ Mary để Ngài được sinh hạ thành người. Chúng ta cũng đã nói đến cuộc khổ nạn Chúa chịu dưới tay quan chấn thủ La Mã là Phi-lát. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến sự kiện Chúa chịu chết và chôn, cũng như sự Giáng sinh và sự thương khó. Sự chết của Chúa Giê-xu là một sự kiện lịch sử được cả bốn sách phúc âm kỹ thuật khá chi tiết cho thấy đây là sự kiện tối quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giê-xu không chết, kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời thất bại. Nói cách khác, nếu Chúa Giê-xu không chết, sẽ không có sự cứu rỗi. Nhưng trong khi đó, chính sự chết của Chúa Giê-xu đồng thời cho thấy sai lầm nghiêm trọng của Sa-tăng khi tác động Giu-đa phản nộp Chúa. Chính sự kiện này phơi bày tri thức giới hạn của Sa-tăng. Quỷ vương không bao giờ muốn con người được cứu, và trong suốt cả lịch sử con người, nó đã tìm đủ mọi cách để làm hỏng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sa-tăng đã đạt được nhiều thành công trong nỗ lực này khi khiến cho trong sứ vụ của Chúa trên đất, với bao nhiêu lời giảng đầy quyền năng và với bao nhiêu phép lạ được thi thố mà người Do Thái đương thời, nhất là giới lãnh đạo, không những không tin mà còn chống đối Chúa đến cùng. Có lẽ Sa-tăng đã rất vui thích trong thành quả đó, và nó đã khiến cho lòng ganh tị của giới lãnh đạo Do Thái gia tăng, trở thành thù hận đến độ bằng mọi giá phải giết Chúa cho kỳ được. Sa-tăng cũng đã làm cho lòng tham dục đốt cháy tâm can Giu-đa, khiến cho người môn đệ này vì tiếc của, vì tham tiền mà đành đoạn bán Chúa trong một hành vi phản bội đê hèn. Sa-tăng tưởng nó thành công, nhưng không ngờ, trong khi tất cả những âm mưu hiểm độc đen tối của nó tiếp tục diễn ra thật trôi chảy theo đúng ý nó, thì Đức Chúa Trời vẫn bình thản tề trị trên mọi diễn tiến vô cùng xấu xa này bằng một sự khôn ngoan không thể dò lường. Một sự khôn ngoan kỳ diệu của tình thương mà với tâm tính kiêu ngạo và cực kỳ gian ác, Sa-tăng không thể nào hiểu được. Dù Sa-tăng phản loạn chống nghịch Đức Chúa Trời, và dù nó đã vùng vẫy, giãy giụa, nhưng không thể thoát ra khỏi quyền tể trị cao cả tuyệt đối của Ngài. Khi Đức Chúa Trời tạm phó thế gian vào tay Sa-tăng một thời gian, nó đã tận dụng cơ hội này để chiêu dụ, để bẫy bắt con người vào dưới trướng của nó chống lại Đức Chúa Trời. Sa-tăng đã tận dụng mọi ưu điểm của một thiên sứ, dù là một thiên sứ sa ngã, để chống nghịch Chúa. Sa-tăng là một hữu thể thần linh, có trí khôn nhưng không toàn tri, có sức mạnh nhưng không toàn năng, có khả năng bao quát nhưng không toàn tại, và với tất cả những sức mạnh đó, nó dùng để đối địch Đức Chúa Trời trong một cuộc chiến tuyệt vọng. Tâm tính Sa-tăng được Kinh Thánh phơi bày là gian dối, trộm đạo, cong quẹo và vô cùng tàn ác, thể hiện ra sức mạnh của nó để vùi dập con Đức Chúa Trời trong tất cả nỗi thống khổ Chúa phải chịu từ khi bước vào thế gian, là lãnh địa Đức Chúa Cha đã phó vào tay nó. Đối với Chúa cứu thế, hành vi cuồng nộ tàn ác cuối cùng của Sa-tăng là dùng tay con người để giết Ngài. Tuy nhiên trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã phơi bày tất cả cơ mưu hiểm độc của Sa-tăng qua lời cầu nguyện cho những con người mù tối ngu dại làm công cụ cho Sa-tăng. Chúa đã cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Nói cách khác, Chúa đã cầu nguyện cho những người lên án và đóng đinh Ngài vì Chúa biết họ chỉ là những kẻ bị Sa-tăng phỉnh gạt. Như vậy, sự chết của Chúa Giê-xu không phải là một thất bại nhưng là một chiến thắng hoàn thành phương án chuộc tội kỳ diệu của Đức Chúa Trời, và kẻ thất bại thê thảm ê chề là Sa-tăng. Điều này đã được Đức Chúa Trời tin báo ngay từ vườn Ê-đen, khi Đức Chúa Trời tuyên cáo rằng Chúa cứu thế Giê-xu là dòng dõi người nữ sẽ đạp dập đầu con rắn là Sa-tăng. Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 ghi như sau: Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đó là Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Như trên đã nói, sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được ghi chi tiết trong cả bốn sách phúc âm. Ma-thi-ơ ký thuật như sau. Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giê-xu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát bèn truyền cho, Joseph lấy xác ngài, bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá, đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Mary Madeleine và Mary khác ở đó ngồi đối ngang huyệt. Đến ngày mai là ngày sau ngày sắm sửa, các thầy tế lễ cả và người Pharisee cùng nhau đến Phi-lát mà nói rằng, Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối này khi còn sống có nói rằng, khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy xin hãy cắt người canh mà cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với dân chúng rằng, ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. Phi-lát nói với họ rằng, các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Vậy họ đi, niêm phong mà ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 27, câu 57 đến câu 66. Có một số chi tiết liên quan đến việc an táng xác Chúa cần ghi nhận. Cả bốn sách phúc âm đều nói đến việc Joseph người quê thành Arimathê đến Phi-lát xin xác Chúa để chôn và viên tổng trấn đã cho phép ngay. Trong khi Ma-thi-ơ và Giăng cho biết Joseph là môn đồ của Chúa Giê-xu, còn Mác và Luca cho biết nhân vật này là một người có quyền chức, là nghị viên tòa công luận Do Thái, có lòng trông đợi nước Đức Chúa Trời. Luca còn nói thêm rằng Joseph là người chính trực, công bình, không đồng ý và cũng không dự vào các việc những người kia đã làm. Tất cả bốn sách phúc âm đều mô tả tỉ mỉ việc liệm xác Chúa trong một tấm vải. Giăng ghi chi tiết nhất bảo rằng Joseph người Arimathê, Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giê-xu trong ban đêm, bây giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lưu hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giê-xu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của người Giu-đa. Đó là phúc âm Giăng chương 19 câu 38 đến câu 40. Mác cho biết cái huyệt chôn Chúa đục từ một tảng đá lớn, trong khi Luca và Giăng cho biết đó là một cái huyệt mới chưa chôn ai. Riêng Ma-thi-ơ cho thêm chi tiết, đây chính là mộ của Joseph làm sẵn cho mình. Tất cả những chi tiết trên cho thấy sự kiện Chúa đã chết và đã được chôn là một sự kiện lịch sử chắc chắn chính xác, và niềm tin của cơ đốc nhân vào sự chết của Chúa Giê-xu là một niềm tin có nền tảng. Tuy nhiên điều chúng ta muốn nêu lên ở đây là tại sao chúng ta muốn nhấn mạnh đến sự chết của Chúa. Trong các tôn giáo, thông thường người ta chỉ nhắc đến công nghiệp của giáo chủ lúc sinh tiền, không ai muốn nhắc đến cái chết của giáo chủ mình. Nhưng đối với cơ đốc giáo, cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một sự kiện thiết yếu khẳng định rằng Ngài là đấng vô tội, nhưng đã chết vì tội nhân. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết thay thế cho tội nhân, để tín nhân được tha thứ, được kể là sạch tội, được phóng thích, được kể là công chính trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Vì sự chết của Chúa Giê-xu là một sự kiện chắc chắn, cho nên sự tha tội cho tín nhân cũng là điều chắc chắn. Hơn nữa, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu có thần tính, Ngài là ngôi lời, là Đức Chúa Trời thành người, cho nên sự chết của Ngài có giá trị vô hạn, thay thế cho mọi người, chuộc tội cho mọi người. Bất cứ ai tin đều nhận được ơn cứu rỗi như một quà tặng vô giá của Đức Chúa Trời. Đây chính là kết quả kỳ diệu của niềm tin vào sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.